con giải thích về ba phần, đến đây tới phần thứ tư, cái nào gọi là tu hành đúng pháp, chính là tu hành đàn ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật. Đàn ba la mật là bố thí ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật, tức là tăng lục độ, mỗi độ mình đều tu đến cứu kính, thì gọi là tu hành đúng pháp. Biến tướng chân thật của ấm nhập giới, ấm là nữ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới, cũng biết thanh văn duyên giác chư Phật bằng một đạo mà nhập niết bàn, với bằng tất cả chư Phật thanh văn duyên giác đều cùng một con đường đó mà vào niết bàn, chính là thường lạc nhã tịnh, chẳng có sanh già bệnh chết, chẳng đói khát khổ não, chẳng thối chuyển, chẳng hư mất. Đó là xong cái phần là tu hành đúng pháp. Nhắc lại, tu hành đúng pháp là tu hành thế nào, tức là tu hành lục độ đến viên mãn cứu kính, thì gọi là tu hành đúng pháp. Và biết rằng năm ấm thập nhị nhập thập bát giới đều không có thật, biết rằng chư Phật và thanh văn nhân giác muốn đến đại niết bàn thì chỉ có một đường thôi, khi được đại niết bàn thì được thường lạc ngã tịnh, hết sanh già bệnh chết, vân vân. Này chúng nam tử, về hiểu nghĩa sâu của đại niết bàn, thầy biết chư Phật trọn chẳng nhốt giáo nhập niết bàn. Từ đây về sau là Đức Phật giải lại bốn cái đó, tức là bốn cái là trần ngữ thiện tri thức, trí tâm pháp, chánh niệm tư duy, vân vân, bốn cái đó một cách đầy đủ nữa. Bây giờ trước hết Đức Phật giải thích về thiện tri thức. Ngài thiện nam tử, bậc thiện tri thức chân thật thứ nhất là Bồ Tát và Phật. Cái người mà thiện tri thức chân thật hơn hết là chỉ có Bồ Tát và Phật. Vì lúc này thường dùng ba pháp giáo điều lệ. Ba pháp là gì? Một, lời nói hoàn toàn như hòa, tức là khi nói rất là hòa diệu. Hai là hoàn toàn gỡ tách, nhưng có khi thì cũng nói gỡ tách, nói tức là trầy phạt, chứ không phải hòa diệu không. Mình có cái bệnh rồi tới là Phật Bồ Tát phải lúc nào cũng nói hiền, thì thường bạch thường tôi nói hiền nhân Phật, nhưng mà Phật có khi mà cũng gỡ vậy. Cái chữ Phật cũng rõ về nguyên sinh, thấy không? Như trong kinh hàng đấy, Phật cũng rõ là nguyên sinh rồi đó. Đó là hai cái, có khi thì hoàn toàn dịu hòa, có khi thì cũng hoàn toàn rõ tách. Và cái thứ ba nữa là cả dịu hòa và cả rõ tách, như dung hợp cả dịu hòa cả rõ tách. Do đây nên Bồ Tát và chư Phật là bậc thiện tri thức chân thật. Và thường thường ở thế gian cái lối giáo dục người ta cũng nói sao, phải nghiêm, nghiêm mà cũng phải khoan, phải không? Khoan dung mà phải như vậy, nhưng có nghiêm có khoan rồi cũng dung hòa cả nghiêm và khoan. Chứ còn nếu là mình một bờ nghiêm không thì biết thành nó khắc khe, còn nếu mình khoan không tức là dễ dàng quá thì nếu ta trở thành cái dung gì thì cái gì dễ quá. Cần nên có nguyên có khoan, mà có khi cũng dùng cả hai cái. Thì Bồ Tát thì chư Phật khéo dạy chúng sanh cũng vậy. Mà mình ở trên đời này có cái cực đoan, cái người hiền thôi thì như vậy cái gì cũng dễ hết, còn người khó không phải khó là khó, cái gì cũng khó hết, thì như vậy là không có dung hòa được, không có mà đủ ba cái đức tánh. Cho nên có khi cần hiền thì cũng phải hiền, có khi cần giữ thì phải giữ, có khi phải học cả hiền giữ, rầy rầy hồi rồi ăn ngủ. Ví dụ như thế, nhiều người đó, ta khéo dạ, ban đầu thì thấy đứa học trò mình có lỗi, thì họ kêu họ rầy, coi như là muốn khóc, như thấy muốn khóc rồi, biết lỗi rồi, cho họ ăn ngủ, hầu khi thì dỗ, thì như vậy đó, tức là dùng cả hai cái. Cái gì cái dự hòa và cái giải thoát hai cái đồng thời. Còn đôi khi tiểu bộ như nó làm gì hư thì giải thoát không, còn khi nó có cái gì hay thì mình khuyên nó nói là dự hòa không. Đó là những trường hợp riêng từng cái, còn có trường hợp cả hai cái đều dùng đó. Còn cái khéo đó của Bồ Tát và Phật đó là đối chúng sanh luôn luôn dùng cả ba cái đó để mà giáo hóa. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức chân thật. Phật và Bồ Tát là bậc đại lương y nên gọi là thiện tri thức, vì biết bệnh biết thuốc cho uống đúng bệnh, cho lúc nào có bệnh gì thì cha sĩ thẳng biết không có lầm nữa, cho nên gọi là đại lương y. Giống như lương y thông thạo tám môn trị bệnh, xem bệnh có ba tướng: phong, nguyệt và hàn. Cái người bệnh phong cho uống dầu tô Ấn Độ thời xưa hồi trị bệnh đơn giản, nếu mà mắc bệnh phong chỉ uống dầu tô thôi. Thì người bệnh nguyệt thì cho uống thạch mạch tức là đường phèn, người nào có bệnh nóng thì chỉ cho đường phèn cho uống. Người bệnh hàn cho uống nước gừng đơn giản quá. Thì như vậy chắc là thầy Long Phước còn hay cũng như mấy ông lương y nữa là lãnh thời hay hơn nữa. Thầy lãnh thì bệnh đơn giản quá, do biết có bệnh cho thuốc được lành nên gọi là lương y. Bệnh mình cho thuốc được lành thì gọi là lương y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát biết phàm phu có ba cái bệnh: tham dục, sân nhớ, ngu si. Tham sân si, rồi tham dục thì giải quán tướng xương trắng tức là quán bất tịnh. Người sân khỏe tức là giải quán từ bi tức là nóng giận, giải quán từ bi. Người ngu si thì giải quán về hai nhân duyên, đơn giản nên chỉ dùng ba cái đó để mà trị. Do đây nên sư phụ người Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Đó là để nói sư phụ người Bồ Tát là thiện tri thức. Đây giải thích thêm những cái thí dụ ví như thường chủ, thiền chủ tức là những cái người chuyên về lái thuyền á thì gọi là gì, bây giờ thì gọi là những người pháp sư hay gì đó, vì giỏi đưa người nên gọi là đại chủ, tức là đưa người từ cái chỗ này sang chỗ kia không có bị tai nạn. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát đưa chúng sanh khỏi biển sanh tử nên gọi là thiện tri thức. Và thiện tri thức do Phật và Bồ Tát làm cho chúng sanh được tu hành đầy đủ những căn lành. Ví như núi tuyết là nơi sản xuất những cội gốc thuốc hay vi diệu. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát là chỗ xuất sanh tất cả căn lành, do đây nên gọi là thiện tri thức. Hay là làm cho mình xuất sanh tất cả căn lành, đó là thiện tri thức. Người làm cho mình ra khỏi biển sanh tử, đó là thiện tri thức. Mà người nào làm được cái đó? Vị Bồ Tát và Phật. Đây nó thí dụ thêm, dụ như trong núi tuyết có vị thương dược tên là Ta Ha. Nếu là người nào mà thấy thuốc này thì được sống lâu, không có bệnh khổ, bốn cái độc không làm hại được. Người nào mà rờ đựng thuốc này thì sống lâu đủ 120 tuổi. Người nào nhớ thuốc này thì được cứu thuốc mạng. Đó là thế lực của thuốc này, đó là do thế lực của thuốc này. Cũng vậy, chư Phật chư Bồ Tát, nếu mà ai được thấy thì tất cả phiền não đều trừ, bốn ma chẳng nhiễu loạn được. Người nào gần gũi chư Phật Bồ Tát vì được nghe pháp nên được trường thọ, chẳng bị sanh tử. Người nào mà được nghe pháp cách đúng đắn thì người đó được trường thọ, không bị sanh tử nữa, tức là chứng được niết bàn thì đâu còn bị sanh tử. Người nào tưởng niệm chư Phật và Bồ Tát thì được vô thượng bồ đề. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Rồi Đức Phật ví dụ như ở trên Hương Sơn có cái ao gọi là Ana Bà Đạt Đa, tức là cái đó cũng như cái nguồn của bốn con sông lớn ở Ấn Độ. Là bốn con sông đó theo cái tục của người Ấn Độ nói rằng người nào mà có tội lỗi xuống bốn sông thì lại xong hàng tấm rồi hết tội. Thì Đức Phật nói không có đúng, nói vậy là nói dối. chỉ có chư Phật Bồ Tát mới là chân thật. Nếu mỗi người nào gần được chư Phật Bồ Tát thì được chuyên trừ hết tội, chứ còn không phải xuống bốn sông mới thấm mà hết tội. Chỉ có gần Phật, gần Bồ Tát thì do gần thì dạ dỗ tu hành thì mới hết tội. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát là thiện tri thức. Ở đây ví dụ thêm cái nữa là ví dụ như là trên đất, trên cái trái đất này bị khô hạn, lúc đó vua Long Vương Nan Bà mới thương lấy ra khỏi biển là mưa to, nước xối xả xuống, cây cối rồi được tươi tốt. Đức Phật nói Phật và Bồ Tát cũng như lần đại bi từ cái biển trí huệ mà dưới nước cam lồ làm chúng sanh được 12 pháp lành, do đó nên gọi Bồ Tát và Phật là thiện tri thức. Đó là nói những cái ví dụ để nói Phật và Bồ Tát đúng là thiện hữu tri thức của chúng sanh, làm chúng sanh ra khỏi biển sinh tử, làm cho chúng sanh được đầy đủ căn lành, làm chúng sanh được an ổn, làm cho chúng sanh được khỏi có những cái khổ não vân vân. Vì vậy cho nên Bồ Tát và Phật là thiện tri thức. Đến đây phải nói thêm, ví như lương y thông thạo tám phương trị bệnh, thấy những người bệnh lo chữa trị, không ngó đến dòng họ đẹp xấu, cũng không nghĩ đến châu báu. Tức là bây giờ nghĩ tới cái gì? Tiền. Nghĩ tới tiền, nghĩa là không trị thì trị, không nghĩ là trả tiền đủ là tính là gì hết, không có nghĩ cái đó. Do đây nên người đời xưng tặng là đại lương y. Cũng vậy, chư Phật chư Bồ Tát thấy chúng sanh có bệnh phiền não, dường sanh lòng từ mẫn mà thuyết pháp, không nói đến dòng họ đẹp xấu cùng của cải, chúng sanh được nghe pháp phiền não liền trừ diệt. Do đây chư Phật chư Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Do người gần gũi thiện tri thức nên được gần đại niết bàn, đó là Phật kết thúc. Đó là do mình gần được thiện tri thức cho nên mình mới gần được niết bàn. Chứ nếu mình không gần thiện tri thức thì khó mà được gần niết bàn. Là thiện tri thức là Phật, là Bồ Tát. Đó là nói về cái gần thiện hữu tri thức rồi. Bây giờ nói tới nghe pháp, cái lợi ích của nghe pháp. Nghe pháp có lợi ích gì?